Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa Công Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, những người nào cho mình là Công giáo mà không có học thuộc cái thư này, hay là không học thuộc học thư này thì anh chị em chưa phải Công giáo chân chính. Chúng ta mất hơn 2 năm rưỡi để học đến đoạn 9, mới bắt đầu vào đoạn 9 thôi. Giải thích từng câu một. Câu một: trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rớt mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Có lẽ chúng ta sẽ mất hết mấy tháng để học xong 5 câu này. Anh chị em nhớ chúng ta học 3 tháng mà chỉ có câu 1, đoạn 1. Bởi vì câu 1, đoạn 1, thư Roma đó, nó có 3 phần. Mà mỗi phần học 1 tháng. Chưa hết, đoạn này rất là thâm sâu. Bây giờ như thế này làm sao? Khi mà anh chị em đến đây, anh chị em học Thánh Kinh đó, thì anh chị em ý thức là một con người Chúa ban cho có cái trí óc, cái trí khôn, trí tuệ hay trí thức. Thì chúng ta làm gì chúng ta cũng có cái ánh sáng của cái trí thức này nè. Chúng ta soi chiếu vào biến cố trong cuộc đời của mình, hay là những cái diễn tiến, diễn biến, hay là cái thực tại cuộc sống. Và anh chị em không có thể coi mặt mà bắt hình dong được. Chúng ta nhìn một con người hay là một sự vật á, thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy, phải nhìn trước nhìn sau á, là chắc chắn có một cái bối cảnh nào đó. Anh chị em nhớ cái chữ bối cảnh. Một cái vật đó nó nằm ở chỗ đó thì nó sẽ có cái nghĩa, ý nghĩa số 1. Nhưng mà cái vật đó nằm ở cái chỗ khác á, nó sẽ có cái ý nghĩa thứ 2 khác. Tôi lấy một ví dụ cụ thể cho anh chị em bối cảnh. Nếu mà anh chị em có làm phim á, ai mà trong cái ngành làm phim, chúng tôi làm trong ngành truyền thông làm phim, thì người ta để một cái tô súp nóng hổi, hay là một cái tô mì nóng hổi trước mặt một cái người đó. Và phim quay về cái khuôn mặt, một mặt đó là chiếu cái tô phở hay là tô mì gì đó nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, chiếu lên khuôn mặt á, thì cái người đàn ông đó nhìn xuống tô phở và bắt đầu như là thèm thuồng, thấy không? Cứ nhìn xuống như vậy, cái bối cảnh là tô phở và cái người đàn ông nhìn xuống thèm thuồng, bối cảnh là như vậy. Thì ai nấy, bởi vì chúng ta liên kết cái trí của mình, cái mắt của mình liên kết là nếu mà có cái tô phở, tô mì á, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đó, và cái ông đó, ông đang nhìn xuống thèm thuồng á, thì chúng ta nói ông này ông đói. Bối cảnh là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta đổi lại bối cảnh, cũng cái ông đó, cái người, cái nhân vật đó cũng nhìn, cũng mặt nhìn xuống, nhưng mà chúng ta ráp một cái cảnh đó là một mẹ già, người mẹ già trong cơn hấp hối nhìn xuống như thế này, thì anh chị em sẽ nghĩ rằng, anh chị em sẽ đoán rằng ông này ông không phải ông đói, nhưng mà ông đang buồn, đang sầu. Thật ra cái hình nó cũng là một thôi, nhưng mà chúng ta đặt cái bối cảnh khác á, thì cái ý nghĩa nó khác rồi. Chúa cho chúng ta có cái trí thức, cái trí tuệ, chúng ta phân tích được, chúng ta hiểu, chúng ta đọc Thánh Kinh cũng phải như vậy. Đây là những người Công giáo, đạo dòng đạo gốc, đọc Thánh Kinh theo cái cách của những người có trí thức, chứ không phải là lơ tơ mơ nông cạn hời hợt nữa. Chúng ta biết là có phải bối cảnh, phải có cái bối cảnh trước, cái bối cảnh thay đổi rất là nhiều. Anh chị em ý thức bây giờ đó, khi xưa anh chị em chỉ cần một chiếc xe đạp, chúng ta đạp cả xịt cả tuồng gì đó. Chúng tôi đi từ ở Việt Nam, từ cầu Kinh mà chúng tôi đạp lên cầu Bình Triệu, đi sang bên Fatima, đạp như vậy. Mình cứ chiếc xe là chỉ là chiếc xe thôi, chiếc xe đạp chỉ là chiếc xe đạp thôi, nó không có là gì đó. Rồi đi sang Canada, sang đây có một chiếc xe hơi chạy, nó là chỉ một phương tiện chạy thôi. Nhưng mà khi người ta quảng cáo chiếc xe đạp hay người ta quảng cáo một chiếc xe hơi bây giờ đó, cái nói anh chị em, người ta đâu có quảng cáo kiểu mà nó là chỉ một cái phương tiện để đi đâu. Thường thường một chiếc xe mà chiếc xe thể thao á, thì người ta để một cô thiếu nữ thật là đẹp đứng bên cạnh. Ai mà mua được chiếc xe đó thì cũng mua được cô ta, mua được cái giấc mơ đó. Cái bối cảnh, anh chị em ý thức cái bối cảnh đó. Hay là cái mùa này cũng vậy. Làm sao mà bây giờ quảng cáo Coca-Cola, anh chị em đi thấy những cái billboard đó, quảng cáo Coca-Cola đó. Thì quảng cáo thôi mà anh chị em biết Coca-Cola, anh chị em biết nước Coca-Cola uống đó. Thì nếu mà anh chị em ở nhà không có thuốc giặt đó, quần áo dơ đó, anh chị em đổ một lon Coca-Cola vào trong máy giặt, giặt áo được, anh chị em biết không? Đó là chất tẩy, thấy không? Mà người ta uống, mà uống con nít mà nó uống nhiều Coca-Cola, nó mọt xương, anh chị em có biết không? Thuốc tẩy nhá, đó là thuốc tẩy, nó khủng khiếp lắm, nó là axit đó. Coca-Cola làm sao, bây giờ làm sao người ta quảng cáo Coca-Cola cho ngon lành? À, thấy ông già Noel cầm chai Coca-Cola, à, như vậy, thấy rồi. Nếu á, mà uống Coca-Cola đó là thiên đàng ở thế gian, bởi vì ông già Noel luôn luôn là vui, là cười, là hạnh phúc, là quà, là Giáng sinh, phải không? Anh chị em thấy bối cảnh không? Chúng ta đọc Thánh Kinh chúng ta cũng phải được như vậy. Chúng ta có cái bối cảnh, chúng ta có cái tiền cảnh và chúng ta có cái hậu cảnh. Khi mà thấy một cái vật gì, thấy một cái việc gì, thấy một con người nào cũng vậy, chúng ta phải suy xét về cái bối cảnh, cái tiền cảnh, hậu cảnh như thế nào trước khi chúng ta có thể đưa đến một cái, không phải là kết luận, nhưng mà ít nhất là có một cái, chúng ta có một cái sự phán đoán cho nó phần nào cả dĩ chính xác, hay là đúng đắn hơn, chánh đáng hơn. Và chúng ta đọc Thánh Kinh, nhớ rằng ông Thánh Phaolô là một luật sư, mà luật sư của luật sư, và được sinh ra trong cái dòng tộc Lê Vi nữa. Cái thứ anh chị em, cộng thêm học dưới một ông thầy đó là ông Gamaliel, là bậc sư của các người Việt phái Pharisee, lại sinh ra trong cái thành phố chúng ta đã học từ đầu rồi. Cái thành phố này, thành phố Ta-xô đó, là cái thành phố nền văn minh của Ai Cập, Hy Lạp hay là tất cả thế giới thời xưa đó, là chỗ này đây. Thành phố Ta-xô là sao? Cái thành phố này là thành phố sản xuất ra các giáo sư đại học và tạo nên những văn kiện của lịch sử. Đồng thời cái thành phố này đó, cái nước anh chị em, có nhiều những nhân vật, có rất là nhiều nhân vật vĩ vọng hay là những nhân vật trí thức đến đây. Thí dụ như chúng ta đã nghe, đã nhớ, chúng tôi nhắc lại thôi, Cleopatra có tới thành Ta-xô, rồi đại đế Alexander, rồi Caesar Julius cũng tới đó nữa. Thành phố này đó, cái thành phố ông Thánh Phaolô sinh trưởng đó, không có phải thành phố bình thường, thành phố của dân trí thức, cung cấp cho toàn đế quốc La Mã những nhà gọi là giáo sư, những bậc thầy cho các trường đại học. Thành phố của gọi là bộ não, não bộ của đế quốc La Mã. Và ông Thánh Phaolô lại sinh ra trong cái bối cảnh đó của người Hy Lạp, và đồng thời lại là người Do Thái, đạo dòng đạo gốc và thứ dữ đó, chứ không phải vừa đâu. Luật sư mà. Cho đó khi mà Ngài nói, Ngài không có lời nào Ngài nói thiếu hay là thừa đâu. Lời nào Ngài nói cũng có một cái chủ ý, chủ tâm nào đó. Như chúng ta đọc Lơ Tơ Mơ, đọc Hời Hợt, không có được. Tại sao ông Thánh Phaolô nói rằng trong Đức Kitô tôi nói thật, không nói dối? Kỳ vậy. Nói thật thì thật thôi, nhiều khi Chúa Giêsu đến nói ta quá thật. Ta nói với các người, thấy không? Đây là quá thật. Ta nói như thế này. Còn ông Thánh Phaolô nói trong Đức Kitô tôi nói thật, không nói dối. Tại sao không rào trước đón sau chi vậy? Tôi nói thật, tôi không nói dối. Chi vậy? Để nhấn mạnh Thánh Phaolô nói cái gì đây? Muốn nói cái gì đây? Tiền cảnh là gì? Bối cảnh là gì? Bối cảnh rồi hậu cảnh là gì? Anh chị em phân biệt cái bối cảnh á, là cái cảnh đằng sau, còn cái hậu cảnh là cảnh về sau nhé. Về sau chúng ta sẽ nói, Bởi vì ông Thánh Phaolô đang dàn dựng hay là chuẩn bị cái bối cảnh, có cái tiền cảnh gì đó chúng ta đã học trong đoạn 8 rồi. Thì đến cái bối cảnh này, ông Thánh Phaolô chuẩn bị tinh thần để mà thách thức anh em trong cái hậu cảnh là về sau. Ngài muốn nói cái gì, Ngài sẽ thách thức trong đoạn 9, ha, trong đoạn 9 này đó. Thì ông Thánh Phaolô là người Do Thái, đạo dòng đạo gốc. Từ trước anh em đã biết đây là một tên khủng bố. Quả thật là khủng bố người Công giáo. Một người thanh niên khủng bố, sẵn sàng chết đó, để mà dẹp trừ hết tất cả, tiêu diệt hết tất cả những người chống đối đạo tổ tiên. Cái nhóm người theo cái ông Kitô Nazareth, Phaolô là cái người xin giấy tờ của các thượng tế để mà tống cổ, tống tù tất cả những người Công giáo và thậm chí giết chết. Và Phaolô đã từng có mặt làm chứng và xúi dục người ta giết chết Stefano đó, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội Công giáo. Người khủng bố nha. Theo ta thì sống, chống ta thì chết. Theo đạo ta thì sống, còn chống ta thì chết. Theo Chúa của ta, không theo Chúa của tôi á, là chết. Kề gươm ngay cổ đó, bắt người ta theo đạo đó, đó là khủng bố nha. Nhưng mà cái chuyện gì xảy ra? Một cái chuyện, một biến cố xảy ra. Người khủng bố này, người thanh niên khủng bố này trở nên tông đồ của cái đấng mà anh chàng này từng khủng bố. Là đệ tử, là đệ tớ, là nô lệ của người mà anh đã từng khủng bố. Chuyện đó lạ chứ. Và anh này khi mà trở lại, có một cái sự hoán cải đó, anh trở lại đó, thì chuyện gì xảy ra? Anh trở về với cái nhóm người Do Thái. Anh nói với dân Do Thái, những cái người mà khi xưa anh bảo, anh xúi dục người ta để bắt người Công giáo, Do Thái Công giáo đó. Thì anh trở về anh nói, người ta không chịu nghe, người ta chống đối anh. Rồi bây giờ anh bước vào trong cái cộng đoàn Công giáo Do Thái, những người theo Chúa Giêsu Kitô, làm sao người ta chấp nhận được, phải không? Bởi vì bây giờ anh chị em tưởng tượng trong gia đình anh chị em á, có cái người mà đi chống Chúa, chống Chúa trong cái cộng đoàn anh chị em đi chống, là phản bác hay là luôn luôn tìm mọi cách để mà bài bác Thiên Chúa của mình, bài bác Đức Mẹ. Rồi bây giờ họ tới, họ trở lại, họ vào lại cộng đoàn đó, anh chị em chấp nhận được người đó không? Mà đây không phải là cái người bài bác mà thôi, người đây đã từng đi giết những người Công giáo, đi vào trong đây nè. Tôi lấy một ví dụ, giả như là một cán bộ cao cấp nào đó trở lại đạo, vào đây đứng đây mà thực sự trở lại đạo, làm tôi tới Chúa đó, anh chị em chấp nhận được người đó không? Một người vô thần đó, anh chị em chấp nhận được không? Khó phải không? Thì Phaolô là như vậy đó. Trở về với người Do Thái, đạo Do Thái, người ta không chấp nhận. Trở đi vào trong cái nhóm Công giáo Do Thái, người ta cũng chấp nhận. Và vì vậy Phaolô, cái bối cảnh là Phaolô bắt buộc phải đi rao giảng cho người ngoại. Người ngoại là những người không phải Do Thái. Anh chị em đừng có nghĩ ngoại là không phải Công giáo, ngoại là không phải Do Thái. Thì khi mà đi rao giảng đó, thì có biết bao nhiêu người, và càng ngày càng đông cái số người ngoại đó, người Hy Lạp, người Ai Cập, người Medi, người Roma, biết bao nhiêu người trở lại đạo, vào trong đạo Công giáo, đông hơn người Do Thái vào đạo của Chúa Kitô, vào đạo Công giáo. Thì chuyện gì xảy ra? Người Do Thái, gốc Do Thái, đạo Do Thái, họ đã dị ứng Phêrô, Phaolô rồi. Rồi chính người Do Thái Công giáo cũng còn dị ứng Phaolô nữa. Bởi vì anh mở rộng ra cái ơn cứu độ này đến cho chúng tôi, đến cho chúng ta, dân tộc mình, chủng tộc mình, mà bây giờ anh mở ra cho những người không phải Do Thái, thì người ta nghĩ rằng anh này là không phải chỉ có phản đạo mà còn phản quốc nữa. Do đó ông Thánh Phaolô mới nói, trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Nói là nói cái gì đây? Rào trước đón sau mà, luật sư viết văn, luật sư nói. Còn hơn nữa, bước một bước nữa, anh chị em thấy cái sự thật nha. Sự thật á là trong trí khôn ha. Và trong trí khôn, bởi vì Chúa Giêsu Kitô là chân lý, ta là đường, là sự thật mà. Thì trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Cái thứ hai đó, trong lương tâm, anh chị em coi lại con Thánh Phaolô nói như thế nào, luật sư nói đi. Trong thánh thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi. Anh chị em thấy trí khôn á là sự thật, lương tâm á phải có Chúa Thánh Thần. Thánh thần làm chứng cho tôi, trong thánh thần lương tâm làm chứng cho tôi. Làm chứng cái gì đây? Vừa trong cái trí có cái lý của mình, vừa trong cái con tim của mình, tâm mình á, nó có cái cảm xúc. Cảm xúc đó là gì? Tôi phải ưu phiền rất mực. Tôi rất mực ưu phiền. Đây là cái dấu chỉ của một người trưởng thành. Có nhiều người anh chị em biết, chúng ta là người Công giáo đầu dòng đầu gốc mà chúng ta không có biết thế nào là Công giáo. Đọc Kinh Thánh Phaolô thì biết thế nào là Công giáo. Người trưởng thành là làm sao? Mình buồn, mình vui, mình sướng, mình khổ đó. Mình biết cái lý do tại sao tôi buồn, tôi vui, tôi khổ, tôi sướng. Ngay cả bây giờ cái bệnh của tôi đó, tôi cũng biết lý do. Anh chị em soi lòng, anh chị em sẽ biết cái lý nguyên do tại sao. Lý do là trong ký, nguyên do là ở ngoài. Chúng ta biết được. Ông Thánh Phaolô người ý thức, ngài là người ý thức mà. Cái người nhiều người sống ở đời này ấy, sống như là không có sống, như cái xác không hồn vậy đó. Mình buồn, mình vui, mình không biết tại sao. Rồi cái đổ thừa này, đổ thừa kia, đổ thừa nọ, tại thời thế, gia đình, tại cha, tại mẹ, tại ông, tại bà, tại đủ thứ. Đổ thừa, bởi vì mình không ý thức mình là ai, mình là gì. Mình không ý thức được tại sao tôi cảm cái điều tôi cảm, tôi nghĩ cái điều tôi nghĩ, là đằng sau những cái tư tưởng thì có những cái cảm xúc, và đằng sau những cái cảm xúc đó nó có những cái nguyên do, lý do, những cái tư tưởng. Paulo nói rất là rõ, tôi rất đổi ưu phiền, rất mực ưu phiền. Ưu phiền cái gì vậy? Nguyên do ưu phiền không phải là phiền bởi vì nóng nực quá hay lạnh quá tôi phiền, không phải đâu. Tôi rất mực ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi. Anh chị em ý coi, cái người này nói chuyện không phải vừa đâu. Rất mực ưu phiền và đau đớn không ngơi. Nhớ cái khổ ở đâu và cái đau ở đâu? Đau ở trong cái chỗ nào, bộ phận nào của con người, phần nào của con người vậy? Đau là trong thân xác phải không? Còn phiền á, muộn á là trong linh hồn, phải không? Rõ rệt lắm, con người này, đây là người Công giáo, anh chị em phải là người Công giáo, phải như ông Thánh Phaolô này, phải như Chúa Giêsu Kitô, phải ý thức. Đây là cách dạy sống đó, anh chị em, dạy để mình sống đó. Trong tâm tôi á, thì tôi rất mực ưu phiền, mà trong thân tôi á, thì không ngơi, đau đớn. Đau đớn là cái gì vậy? Có cái lý. Đau đớn không ngơi trong lòng. Đau đớn đến mức độ đó, anh chị em, mỗi lần mà chúng ta đau, chúng ta phiền á, thì chúng ta không ngồi yên được, chúng ta phải làm cái gì, ngủ không được, ăn không được, ăn không ngon, ngủ không yên, chúng ta phải làm cái gì đó, phải không? Phải làm một cái gì đó, giải quyết vấn đề, ví dụ thất nghiệp, ngủ không ngon, làm sao đi tìm có việc làm, tìm không có thì đi lên cầu nguyện, làm cái gì đó. Những cái cảm xúc thúc bách chúng ta, thúc đẩy chúng ta phải làm cái gì đó. Còn Thánh Phaolô muốn làm cái gì nhé? Tôi đã ước nguyện. Bởi vì tại sao ước nguyện? Có nghĩa là đây là một vị luật sư người có tài ba, anh chị biết, tài cán. Mà bây giờ cái vấn đề của ngài, ngài không giải quyết được. Cho nên ngài chỉ cứ ước nguyện thôi. Ước nguyện cái gì? Coi cái sự ước nguyện, cái lời ước nguyện của ngài đó triệt để. Và lời ước nguyện này khủng khiếp lắm. Anh chị em nghe ra, anh chị em sẽ thấy sợn tóc gáy. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô. Anh chị em nghe cái chữ tách khỏi Đức Kitô đó. Tiếng Hy Lạp á, mà chúng ta nghĩ là tiếng Latin đó là anathema. Anh chị em biết anathema là gì không? Có nghe chữ anathema bao giờ chưa? Công giáo phải biết cái chữ đó. Vạ tuyệt thông, dứt phép thông công. Nghĩa là như vậy đó. Có nghĩa là như vậy đó. Tách khỏi Đức Kitô. Ước nguyện gì kỳ cục vậy? Tông đồ nô lệ đầy tớ của Đức Kitô mà bây giờ đó, ước nguyện làm hiến vật để mà bị vạ tuyệt thông, tách khỏi Đức Kitô là làm sao vậy? Có phải vị luật sư này mâu thuẫn hay là ông không biết nói cái gì? Anh chị em nghe không? Chúng ta nghe, đây là câu 1, câu 2 thôi, sơ sơ thôi đó. Ông nói đây để cho anh em thấy cái sự sắc tín, cái sự thâm tín về lòng mến của Thiên Chúa dành cho Phaolô. Và không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Chúa Kitô. Anh chị em nhớ đoạn 8 á, thấy không? Và bây giờ qua đến đoạn 9 thì nói rằng là tôi ước nguyện, vừa ước mà vừa cầu nguyện nữa, để tôi tách khỏi ra Chúa Kitô. Lạ lùng. Ông vừa nói đây rồi, ông nói kia, ông nói ngược lại. Vì lý do gì? Trả lời giùm tôi đi, đọc từng câu trả lời giùm tôi đi. Trả lời rồi. Bà con đến đây không có sách Thánh Kinh hả? Không có sách Thánh Kinh. Đến đây học mấy năm trời rồi không có sách Thánh Kinh. Làm sao biết làm người Công giáo đây? Vì, vì là nguyên do rồi. Vì cái gì? Vì ai? Vì cái gì hay vì ai? Đừng nói vì Chúa tầm bậy. Vì ai? Vì ai? Câu số 3. Quý vị đọc Thánh Kinh, tôi thấy người Công giáo lười học Thánh Kinh, rồi nói rằng bởi vì các cha không dạy Thánh Kinh, tôi dạy mất 2 năm rưỡi, đọc từng câu, giải thích từng câu, từng chữ, từng lời một. Cuối cùng có người dạy Thánh Kinh là không chịu học. Sách Thánh Kinh của anh chị em đâu? Bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn, đừng lấy bản dịch khác. Bản dịch này là chính xác từ tiếng Hy Lạp ra. Vì ai vậy? Vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Lặp lại tất cả mọi người đọc chung chung nhé. Vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Anh chị em có hiểu cái chuyện này là gì không? Đúng rồi, 3B chị, 3 mà 3B chứ không phải 3B rồi C nữa, về phần xác là C. Chia ra con số 3, đoạn chính con số 3. Muốn hiểu được ông Thánh Phaolô nói gì đó thì anh chị em phải đặt mình vào trong cái bối cảnh mình là người mẹ đi. Không? Một người mẹ tần tảo làm lụng vất vả suốt cả cuộc đời để nuôi con của mình. Xong cái thời gian chạy giặt ngoài Bắc vào Nam 54, rồi Nam xong 75 chạy giặt ôm con chạy đi vượt biên. Đã biết bao nhiêu lần người mẹ đó thương con và sẵn sàng bỏ mạng cho con. Đi làm không biết bao nhiêu công việc, cu ly hay làm cái gì, rửa chén hay là may vá như thế nào đó, làm sao dành dụng tiền để gửi con đi lên trường Công giáo nó học. Rồi á, để nó tự tạo cái sự nghiệp của nó. Rồi nó có scholarship, nó lên trường đại học, nó học rất là giỏi, bằng cấp. Nhưng mà khi mà nó về nhà đó, thì nó chửi mẹ nó, đồ dứt nát. Và nó phạm những cái tội như là phá thai, ăn ở ngoài hôn nhân, hoặc là bước vào cái đời sống đồng phái liên ái. Anh chị em tưởng tượng cái người mẹ đó như thế nào. Chuyện này không phải là tôi tưởng tượng ra nói, mà vì đã có những người cha người mẹ đó. Tôi gộp lại, anh chị em tưởng tượng cái người mẹ đó sẽ nói làm sao. Người mẹ đó, có người mẹ nói từ mày luôn, cho mày chết luôn. Hả? Có không? Không, tôi nghe những người mẹ nói như thế này: lạy Chúa, xin cho con chết đi để cho con của con nó được sống. Anh chị em đặt lòng trong cái bối cảnh đó thì mới hiểu được ông Thánh Phaolô nói là sao. Thà tôi tách khỏi, tôi làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô, vì anh em đồng chủng của tôi trong phần xác, tức là người Do Thái nha, phần hồn á trong Đức Kitô, đồng chủng phần hồn á là người Kitô hữu, người Kitô giáo nha. Thế anh chị em sẽ hiểu ông Thánh Phaolô nói cái gì. Bây giờ hỏi tại làm sao mà cái dầm đâm vào trong thân của ông Thánh Phaolô, ông cứ không ngơi đau đớn, không ngơi trong 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 thân của mình á, trong lòng của mình á, là phiền muộn rất mượt, là phiền muộn rất đổi ưu phiền đó. Đó là cái gì? Cái nguyên do mà ông Thánh Phaolô ưu phiền và đau đớn không ngơi là người Do Thái. Chúng ta đào sâu nha, chúng ta đào thật là sâu điểm này. Người đồng chủng trong thân xác với Phaolô. Tại sao người Do Thái lại là cái mối ưu phiền, là cái nguồn đau đớn không ngơi của Thánh Phaolô? Tại sao vậy? Anh chị em nhớ lại đi. Nếu á mà mình đã từng là một cái người chuyên môn đi khủng bố người Công giáo, và mình thấy được ánh sáng chân lý, mình tìm được chân đạo rồi, chánh đạo rồi, mình ở trong cái thế giới đó, mình đã từng là những con người đi khủng bố người Công giáo, bây giờ mình thấy được ánh sáng chân lý, mình muốn cho anh em cũng giống như mình khi xưa đó, được như mình ngày nay, mà những người đó khước từ, người đó không chịu, đâu chứ. Giống như anh chị em đến đây, chúng tôi thấy anh chị em là người Công giáo, chúng tôi muốn trao cho anh chị em thần khí thánh, cho anh chị em lời chân lý, lời cứu độ, mà anh chị em ngồi u lì đó, không nghiệm, không cảm, không biết, chỉ đến đây tìm cái khác thay vì tìm chính Chúa.
Cái nỗi đau khổ không thể nào diễn tả được chứ. Nhưng người mẹ thấy đứa con đó thương nó vô cùng, và bây giờ nó phản trắc, mà nó phạm tội, nó chối Chúa, lạy Chúa, thà Chúa giết con chết đi để cứu được nó, thà con chết để làm hy lễ hiến vật dâng lên Chúa còn hơn là thấy nó phải mất linh hồn sau quả ngục. Đó là cái tình của anh chị em, tình của ông Thánh Phaolô đó. Nguyên do tại sao người Do Thái là nguyên do khiến cho Phaolô ưu phiền rất mực và đớn đau không ngơi, đây là nguyên do. Ai có học chữ Nho, là nếu mà người nào học chữ Nho thì có chữ Hoa cũng được. Viết cái chữ này, viết cho tôi cái chữ này. Có ai biết chữ này là gì không? Khẩu. Ok. Chữ này là gì? Anh Thuấn nè. Anh Thuấn. Ba cái khẩu, ba cái miệng là gì? Phẩm phải không? Phẩm phải không? Thì chữ Nho của chúng ta đó, dòng muốn hay không á, phân nửa tiếng Việt Nam là chữ Nho, phân nửa là chữ Nôm. Dòng muốn hay không là như vậy, ảnh hưởng rất là nhiều. Thì mình nhìn cái hình này thì mình thấy giống cái miệng rồi. Mà ba cái miệng thì sao? Mình nhìn cái hình đó mình hiểu được cái nghĩa phải không? Chữ Nho là như vậy, tôi nói như vậy thì anh chị em biết rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ cái chữ này chữ này nè, cái chữ trên này nè, chữ này là gì? Mọc phải không? Mọc phải không anh Thương? Mọc phải không, là cây phải không? Nếu mà như thế này mình thêm ba cây làm gì? Ba cây là gì? Rừng phải không, là lâm phải không, lâm là rừng phải không? Một cây làm chẳng đến đâu, ba cây chụm lại thành hòn núi cao, nó có cái ý nghĩa đó chứ. Thành như là rừng đó là núi, rồi núi rừng. Thì á, chữ Nho của mình, nếu mà chúng ta trở lại học chữ Nho thì chúng ta thấy tiếng Do Thái cũng có tượng hình. Và cái đặc biệt tiếng Do Thái, cái chữ Do Thái nó viết lạ lắm. Ví dụ như bây giờ tôi biết cái điều này, nếu mà người Do Thái á, họ viết xuống cái chữ này đó, thì đời đời kiếp kiếp cái tờ giấy này không được cất đâu hết đó, không được bỏ thùng rác, không được đốt, mà giữ đời đời kiếp kiếp cái chữ này nè. Anh chị em có bao giờ thấy chữ này chưa? Đây nè, cái chữ này nè. Đọc từ giống như là chữ tàu á, thường thường đó là mình đọc á, là mình đọc từ bên trái sang bên phải, còn Do Thái đọc từ bên phải sang bên trái, thấy không? Chữ tàu á, chữ Nho thì đọc từ xưa đó là đọc từ phải sang bên trái mà đọc xuống, phải không? Xuống như thế này rồi xuống như thế này. Là như thế này nè. Từ bên phải sang bên trái nha, xuống như thế này, thấy không? Thì người Do Thái cũng vậy, cũng giống như chữ Nho, chữ tàu á, là đọc từ phải sang trái, nhưng mà chúng ta bây giờ đọc trái sang phải cho nó dễ viết kiểu mới á, người Do Thái viết kiểu mới. Anh chị em thấy này giống như không biết cái gì ô phải không? Nhưng mà nó có tượng hình trong đó. Cái này á, anh chị em thấy cái mặt như thế này á, thì chúng ta có cái chữ khẩu, chữ khẩu giống cái miệng. Thì người Do Thái á, cái này á, cái chữ này đây nè. Anh chị em thấy không? Đừng xa thấy không? Zoom phim tới gần đó, giống bàn tay. Bàn tay yut, yut là bàn tay ha. Yut, bàn tay. Rồi cái chỗ này đó, anh chị em thấy như cái gạch xuống đây đó, thì nó chữ là ha ha, giống như cái nhà. Rồi cái này á, cái người bàn tay, một cái người đứng như này nè, chữ nhân mình khác, chữ nhân thì khác, còn đây là thì mình có cái bộ nhân. Thì người Do Thái chỉ gạch như thế này thôi là người. Rồi chữ ha nữa trong cái nhà. Anh chị em biết cái này là gì không? Thánh danh chí tôn của Thiên Chúa tối cao. Và người Do Thái như là ông Thánh Phaolô đó, khi mà cầu nguyện đó, thánh danh này được ghi, thấy không? Họ ghi và họ thậm chí như họ xăm trong thân của họ thánh danh Thiên Chúa, 10 điều răn Đức Chúa Trời hay là Shema đó, họ ghi khắc trong, họ bỏ trong cái cột nhà ở ngoài nhà đó, rồi trong cửa, thấy không? Khi mà họ cầu nguyện á, thì có một cái hộp để thánh danh Chúa, rồi họ cột trên đầu á. Và cái chữ này viết xuống đó, người Do Thái á, là tối kỵ, không được thốt lên đúng với nguyên âm nó, mà thốt lên nó là phạm thượng đó.
Cái chữ này là gì?
Chúng ta thường đọc là Yahvê. Yahvê.
Bàn tay xây dựng cái nhà, và trong cái nhà có con người và có một cái nhà khác nữa, là từ hư vô nhé. Thiên Chúa dùng tay của Ngài, Ngài dựng nên. Trong cái hình ảnh, cái nơi anh chị em hình ảnh tiếng Do Thái như vậy để nói người Do Thái tại sao mà họ thông minh. Cái câu chuyện kể lại là khi Đức Chúa Trời Thiên Chúa tối cao á, Ngài muốn tác tạo nên vạn vật vũ trụ, thì những cái chữ cái đó, tiếng Do Thái, nó mới sắp hàng. Đây là truyền thuyết Do Thái ha. Sắp hàng đến trình diện trước mặt Thiên Chúa và nói, và nó trình diện và trình diễn nữa. Ồ, lạy Đức Chúa Trời xin dùng tôi để làm cái chữ đầu tiên tác tạo nên vũ trụ. Câu chuyện người Do Thái kể lại với nhau á như vậy. Thì có chữ Ha, chữ Yud, rồi chữ Aleph, đủ thứ đó, như là chúng ta A, B, C gì đó, D, D, B gì đủ thứ đó, T gì đó, tới Tav rồi đến trước mặt Đức Chúa Trời, xin Ngài dùng tôi là cái chữ đầu tiên để tác tạo vũ trụ. Thì cuối cùng á, Thiên Chúa chọn, anh chị em biết Thiên Chúa chọn chữ nào không? Chữ B, chữ Bet, chữ Bet, thấy không? Chữ Bet. Tại sao vậy? Bởi vì chữ Bet á, anh chị em đọc á, Thánh Kinh Cựu Ước, cái sách khởi nguyên rồi chúng ta thường đọc sai là sáng thế ký, dịch bậy, sáng thế ký không có đúng. Không phải là sáng thế thôi, Thiên Chúa là khởi đầu tất cả mọi sự vật vũ trụ, nhưng mà là sáng tạo, là tác tạo nên vũ trụ mà thôi đâu. Thì á, trong cái sách khởi nguyên, đúng lý là khởi nguyên đó, cái chữ đầu tiên Thiên Chúa phán ra là Bereshit. Bereshit là gì? Bereshit có nghĩa là từ khởi thủy, nhưng mà đồng thời á, Bereshit á, cũng có nghĩa là chúc phúc, hai nghĩa nha. Và cái lời đầu tiên á, trong Thánh Kinh Cựu Ước là lời chúc phúc, Thiên Chúa tạo dựng nên vạn vũ trụ với lời chúc phúc, mà tiếng Latin là Benedictio, Benediction tiếng Anh, Bene là tốt, Dictio là lời. Khi mà nói lời tốt là chúng ta chúc phúc. Để thấy từ ngữ tiếng Do Thái như vậy, tiếng ngôn ngữ của Thánh Phaolô và của Chúa Giêsu Kitô đó. Tại sao tôi nói đến điều này? Đây là bối cảnh thôi để anh chị em thấy. Người Do Thái đó, tại sao họ thông minh? Họ thông minh đó là bởi vì họ không có số như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Họ không có số đó. Bởi vì cái chữ cái của họ là số nha. Cái chữ cái của họ là số, do đó họ đọc văn đó. Cái bài viết anh chị em đọc ra, ví dụ như chúng ta đọc vậy ta sẽ nói sao đó, thì mỗi một chữ cái là một con số. Người ta có thể đọc nó là một con số, hoặc là ta đọc nó là một cái lời văn. Và tại sao người Do Thái rất là thông minh về toán học như ông Albert Einstein, ông Newton, nhân vật thông minh thông thái? Bởi vì cái ngôn ngữ của họ, trong cái chữ viết của họ đã có số rồi, có toán học trong đó rồi. Vậy vậy người Do Thái khi mà họ rất là thông minh, họ thấy cái gì đó là họ có thể họ sử dụng, họ làm lợi cho họ, cộng sổ, accounting, không là kế toán, là về khoa học đó. Không có thua ai hết á, mà anh chị em biết cái điều này thực tại là như vậy. Chúa cho người Do Thái một cái dân là không phải là đông dân nhưng mà thông minh. Và chúng ta đã học cái điều này rồi. Toàn dân tất cả những người Ai Cập, Hy Lạp hay là người Roma, ai nấy dân tộc chung quanh Do Thái, ai nấy cũng ghét người Ả Rập, cũng ghét người Do Thái. Tại sao vậy? Bởi vì người Do Thái á là cái người ghét tất cả mọi người. Anh chị em có thể thấy, anh chị em có thể chứng kiến được, nếu mà anh chị em quen biết một cái gia đình nào đó có thể là khá giả, giàu có, mà đi ra ngoài nhìn người ta bằng nửa con mắt thôi, hay là có cái người nào rất là gọi là hiên ngang, hay là gọi là hống hách, bởi vì nói ta đây là người có bằng cấp này, ta đây là cái người chức vụ kia, ta đây là có quyền thế, ta đây có tiền nhiều đó, anh chị em gặp con người đó anh chị em tự nhiên thấy không ưa. Có bao giờ gặp những người đó chưa? Trong nhà mình đó, anh chị em làm việc vất vả lắm, nhưng mà đứa nhỏ nó lớn lên, cha mẹ thương nó, nó thông minh, nó ra nó 30 tuổi mà nó là triệu phú rồi, mà nó coi chị em, nó coi cha mẹ không ra gì hết đó. Có ưa nó không? Ưa thì ưa tiền nó, chứ còn nó thì không có ưa. Và cha mẹ có nhiều khi cha mẹ nói ngọt ngọt, đứa nào mà cho tiền nhiều thì thương nhiều, phải không? Có những người cha người mẹ như vậy đó. Thì có những người đó, bởi vì không phải là người ta muốn ghét, nhưng mà cái người này coi thường người khác. Tất cả mọi người, người nào cũng dưới tôi hết á. Và vì vậy ai cũng ghét hết. Người Do Thái là cái người như vậy. Chúng ta đã học đoạn này rồi, cái bối cảnh nó như vậy. Vì người Do Thái nhìn cái gì cũng phải đem lợi, lợi, lợi cho tôi, lợi cho gia đình tôi, lợi cho gia tộc tôi, lợi cho cái họ của tôi. Ông Thánh Phaolô sinh trưởng lớn lên trong cái văn hóa đó.
Đây là cái gì? Đây đưa đến một cái điểm rất là quan trọng. Tại sao ông Thánh Phaolô ưu phiền rất mực, hay là rất đổi ưu phiền và đau đớn không ngơi? Bởi vì cái lối đó, lối của người Do Thái không đem lại ơn cứu độ. Có một người Do Thái khác lại là con Thiên Chúa, Ngài đến, Ngài phá tan đi cái lối suy nghĩ hay là cái văn hóa đó. Đây là cái vấn đề của người Do Thái khi mà nói là thương người như thể thương thân đó. Hay là Chúa truyền đó là anh em phải thờ phượng Chúa trên hết mọi sự và thương tha nhân không? Như chính bản thân mình đó. Anh chị em nên nhớ cái chữ tha nhân của người Do Thái là người trong nhà hay là người trong làng của mình, chứ không phải là tha nhân là người ngoại tộc, ngoại giáo, ngoại bang đâu. Đừng có nghĩ như vậy nhé. Chúng ta hiểu cái nghĩa khác trong cái bối cảnh chúng ta là tha nhân là tất cả mọi người, tứ vợ, tứ hải, gia huynh đệ. Đối với người Do Thái, tha nhân á là người trong làng của mình, người trong họ của mình, tha nhân là người trong làng thôi. Ta hiểu như vậy mới đúng. Thì bây giờ đó, ông Thánh Phaolô gặp Chúa Kitô, một người Do Thái trong cái gọi là đồng chủng trong cái thân xác đó, mà Chúa Kitô đến, Chúa Kitô làm chuyện khác, phá tan đi cái lối yêu thương đó, cái lối yêu thương của người Do Thái từ xưa. Thì chúng ta sẽ đưa đến một cái điểm này, đào sâu chỗ này đây, để anh chị em nghiệm biết được chúng ta đến đây làm cái gì, để làm cái gì, và làm sao để được ưng lành của Thiên Chúa. Cái câu hỏi cho anh chị em là như thế này: anh chị em đến đây có ai, nói thật lòng đó, có ai muốn được ưng chữa lành bệnh ung thư, hay là bệnh nhức đầu, hay là bệnh cảm cúm, hay là một cái bệnh nào, anh chị em có muốn được chữa lành không? Chữa lành thần xác, phần xác đó, có ai muốn không? Giơ tay lên. Có không? Ai muốn đến đây để được chữa lành phần hồn? Giơ tay lên. Sau khi nghe giảng thì phải muốn rồi, cả xác lẫn hồn, phải không? Cái người Do Thái đó, họ cụ thể, họ thực tiễn, họ thực tế, họ muốn một cái vị lãnh đạo, vị cứu tinh đến với họ là cái người giống như Thánh Vương David thống nhất sơn hà. Anh em trong các bộ tộc hay là các chi tộc chia rẽ nhau, Thánh Vương David đến đoàn kết thống nhất sơn hà. Và không những vậy đó, họ đang chờ đợi một cái người vị lãnh đạo đến đó sẽ lật đổ chính quyền Roma. Thực tế, thực tiễn, cứu tôi, cứu một cách thực tế trong vật chất, cứu tôi khỏi bệnh, khỏi đau. Thì khi mà anh chị em đụng đến vật chất á, thì chúng ta có cái nhìn gọi là thực tiễn, chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể lợi dụng được cái nhìn đó đó. Đây á là cái lối suy nghĩ của nhiều người, nhất là chúng ta biết Hoa Kỳ như vậy đó, cái văn hóa Hoa Kỳ như vậy, cái gì mà dùng được, sử dụng được á. Khi mà chúng ta nhìn một con người và chúng ta thấy cái giá trị của con người đó chỉ do cái việc là có thể dùng được hay không dùng. Nếu mà cái vật đó hay cái người đó vô dụng á thì không còn giá trị nữa, thì kẹt vô cùng. Thì đến với Chúa đó, đến với Thiên Chúa, người Do Thái đến với Chúa, lạy Đức Chúa Trời cứu chúng tôi. Anh chị cũng vậy, lạy Đức Chúa Trời xin Thiên Chúa chữa lành cho con. Nhìn Chúa với cái nhìn thực tiễn, con sử dụng được Ngài, Ngài chữa lành được cho con đó, thì con sẽ chúc tụng Chúa, con sẽ dâng Chúa một vài ba đồng gì đó, thấy không? Thực tiễn mà có qua có lại, đổi chác mà. Nhìn Chúa, Chúa chỉ là cái người cung cấp thôi, lợi dụng, anh lợi dụng tôi lợi dụng anh thôi. Nếu mà đến đây cầu nguyện cùng Chúa mà Chúa không chữa lành cho con thì con tìm ông thần khác, thần linh nào khác, đi coi tử vi gì đó không biết, hay là ông thầy bùa thầy ngải gì, ông thầy nào đó. Mình vẫn cái nhìn á, vẫn cái nhìn kiểu người Do Thái đó. Bây giờ đến với Chúa, Chúa không phải như vậy. Nếu mà chúng ta giới hạn Thiên Chúa chỉ trong cái việc chữa lành về phần xác mà thôi đó, thì chúng ta thấy cái ơn cứu độ để chỗ nào đây? Chúa chữa lành, Chúa có chữa lành, và Chúa chữa lành rất là nhiều, không ai chữa lành nhiều bằng Chúa. Nhưng mà cái vấn đề không phải là chỉ có chuyện chữa lành về phần xác mà thôi, nó hơn nữa. Có người hôm qua đặt vấn đề cho chúng tôi về Thánh Kinh đó, tại sao mà Chúa cho những người thánh nó chết chết sớm, chết yểu, giống như thánh nữ Teresa đồng Giêsu, nữ Teresa đồng Giêsu chết 24 tuổi, còn thánh Giordo 29 tuổi chết, thánh Faustina 33 tuổi chết, Chúa Giêsu 33 tuổi chết, còn là những vị thánh mà chết yểu, chết sớm vậy. Tại sao không chữa lành? Chính Chúa cũng muốn chữa lành cho Lazaro. Anh chị em biết Lazaro bệnh hấp hối đó, bệnh phải chết đó, Chúa để cho chết. Tại sao vậy? Chúa không phải là chỉ có chữa lành mà thôi, Chúa để cho Lazaro chết 3 ngày, 4 ngày nó sình nó thối lên rồi, Chúa đến, Chúa cho sống lại. Nó từ trong ra ngoài, chứ không phải là chỉ có một cái giá trị lợi dụng hay sử dụng được thôi. Anh chị em thấy cái nỗi ưu phiền của ông Thánh Phaolô khi thấy người Do Thái, người đồng chủng trong thân xác của mình đó, với mình đó, vẫn không đón nhận Chúa Kitô, bởi vì vẫn còn cái lối suy nghĩ thực tiễn, thân xác vật chất, chứ chưa có cái lối suy nghĩ của thần khí. Hy vọng anh chị em phải cầu nguyện đó anh chị em, nắm được cái phần này. Bởi vì khi mà thần khí nhập vào con người đó, giống như Đức Mẹ được thần khí thánh đó, nhập vào mình, hay là thần khí đến với Gioan Tiền Hô, thì Gioan Tiền Hô trong nhà mẹ nhảy mừng, thần khí thì bốc lên, còn thân xác thì đi người ta xuống, đè người ta xuống, thân xác nặng nề, thần khí thì bốc lên. Anh chị em thấy khi mà thần khí Chúa đến, Maria, Đức Trinh Nữ Maria đến chào chị họ Elizabeth, Saluleha, thì tự nhiên trong lòng đó, trong lòng của Elizabeth và Isabel đó, hà nhi nhảy mừng, rồi bà được thần khí, bà cất tiếng ngợi khen thần khí là như vậy đó. Rồi Maria cũng đầy thần khí, cất tiếng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Chúa thần khí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Một cái nền văn minh hoàn toàn khác, một cái lối nhìn hoàn toàn khác. Cái nỗi ưu phiền là sao? Mình hạnh phúc, mình tự do, mình không bị giới hạn với cái thân xác này nữa. Bởi vì mình muốn cho người ta được tự do như mình, mà người ta không nhận, không tin, không lãnh lấy. Như là người mẹ thấy đứa con đó, nó học đến chưa đến đâu mà nó coi cha mẹ không ra gì, nó hỗn hào, sức sượt. Mình kinh nghiệm quá nhiều rồi, mà nó coi nó là trên hết mọi sự. Mà nó về nhà nó chửi cha mắng mẹ nó, mà nó coi giống như là cha mẹ nó là con nít. Cha mẹ khổ, cha mẹ biết rồi. Nhưng mà bây giờ mình có cái sự tự do, không phải là có vật chất hay là có tiền tài hay là có danh vọng hay là có một cái kiến thức nào, bằng cấp nào đó. Mình biết bởi vì mình là người tự do, từ bên trong. Mình muốn cho con mình có được mà nó không chịu. Khổ chứ, cái thứ anh chị em. Thôi thà tôi chết để cho nó được sống. Đó là cái nỗi ưu phiền, rất mực ưu phiền của Thánh Phaolô, và cơn đau xót, đớn đau không ngơi của Thánh Phaolô.
Thánh thư của người Công giáo, thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma chúng ta. Cứ mỗi lần học thánh thư này, chúng tôi nhắc lại cho người Công giáo nào mà không thuộc, không biết thánh thư này thì không phải Công giáo chân chính. Dũng, biết Dũng, Bài học thân thư này chỉ có 16 đoạn thôi. Sơ sơ đến đoạn chính mất hết trên 2 năm rưỡi rồi. Quan trọng vô cùng. Chúng ta trở lại đoạn chính câu 1. Đọc câu 1 đến câu 5. Hy vọng chúng ta sẽ tốn khoảng chừng 3 tháng để đọc 5 câu. Cỡ 3 tháng thôi, hy vọng. Có thể là 6 tháng mới đọc hết 5 câu này. Đoạn chính câu 1: trong Đức Kitô. Tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ tổ phụ và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Ở đây anh chị em nào biết yêu rồi giơ tay lên. Ai biết yêu rồi giơ tay lên. Biết yêu không? Có ai biết yêu không? Đặt câu hỏi có lẽ hơi khó trả lời ha. Nghe hỏi ai biết yêu không thì ngượng cần cổ đi ở đây. Tại sao lại hỏi có ai biết yêu hay không? Bởi vì mùa này là mùa tình. Đúng rồi. Đúng rồi, mùa tình yêu. Nhưng mà tại làm sao mùa tình yêu mà ai nấy mặt mày bơ phờ ủ rũ, héo sầu hả? Sao kỳ? Câu hỏi đó để đưa đến một câu hỏi khác. Hôm thứ hai anh chị em cùng với chúng tôi học Thánh Kinh. Đây là thư ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma chúng ta. Thì chúng ta là những người Công giáo Roma, là dân, dân Roma là dân gì? Anh chị em cũng biết rồi, dân Roma là dân trí thức. Dân Roma là dân sống ngay thủ đô của nền văn minh thế giới. Đường nào cũng đi về Roma hết đó. Và vì vậy Công giáo Roma, Công giáo La Mã không phải là vừa. Và ông Thánh Phaolô khi mà viết cho người Roma là những người thông thái trí thức, và bất cứ điều gì họ nhìn họ thấy luôn luôn có cái sự xét nghiệm. Và người Công giáo La Mã không có phải là như những người cuồng tín, hay là bởi vì cuồng tín trên hay khủng bố người ta, nếu mà theo đạo tôi thì sống, mà không theo thì chống thì chết á, phải không? Theo tôi thì sống, chống tôi thì chết, phải không? Kề dao hay là kề gươm ngay cổ, cứa cổ nếu mà không theo đạo tôi, hoặc là kề súng màng tang thái dương á, phải đeo theo đạo tôi. Không, người Roma không phải như vậy. Anh chị em là người Công giáo Roma, nhớ, không phải là có những giáo phái lạ lắm, có những giáo phái họ đọc lời Chúa sao họ tin như vậy nữa, rằng Chúa bảo là cầm rắn trong tay, rắn độc trong tay thì rắn có cắn cũng không chết, uống thuốc độc cũng không chết. Chúng ta biết có một số người làm việc đó, cũng tuyên bố là Kitô hữu, Kitô giáo, rồi cứ mỗi tuần đó họ đem một đống rắn rồi họ bước vào trong đó cầm rắn trong tay cắn xong chết. Có những người như vậy đó, cuồng tín. Người Roma không phải như vậy. Anh chị em là người Công giáo Roma, Công giáo La Mã. Vì vậy khi chúng ta nhìn bất cứ sự vật, sự việc hay là nhân vật nào, và chúng ta tiếp xúc với cứ một ai á, thì chúng ta nhìn con người đó không phải là coi mặt mà bắt hình dong. Chúng ta nhìn sự vật sự việc có cái nhìn sâu, nhìn đội tâm, nhìn cao, nhìn sâu, nhìn rộng. Để chúng ta nhìn cái bối cảnh, chúng ta nhìn cái tiền cảnh, chúng ta nhìn cái khung cảnh, cái hoàn cảnh, rồi hậu cảnh. Chúng ta nhìn một con người hay là một sự vật, cái sự việc đó, nhìn như vậy thì mới là người Công giáo thứ thiệt, không là thứ dỗn đó. Thì ông Thánh Phaolô là như vậy. Ông Thánh Phaolô là một luật sư của luật sư, biệt phái của biệt phái, Do Thái của Do Thái, sinh ra đã là người Do Thái, là máu Do Thái, và tôn sùng đạo của ông, đạo của tổ tiên Abraham đó, đến mức độ mà người nào không theo tôi á thì phải chết, là đã từng là một tên khủng bố. Theo tôi thì sống, chống tôi thì chết. Những người theo Chúa Kitô, ông đi xin chính quyền hay là cấp trên cho quỷ cho một cái tờ giấy đi bắt hết tóm cổ những người Do Thái nào theo đạo Chúa Kitô, tống tù và giết chết. Anh chị em nhớ điều đó rồi.
Và chúng ta đọc lời của Thánh Phaolô, chúng ta ý thức là phải coi cái tiền cảnh như thế nào, bối cảnh làm sao, hậu cảnh như thế nào, khung cảnh hoàn cảnh như thế nào để hiểu được lời của Thánh Phaolô nói với chúng ta. Thì do đó khi chúng tôi hỏi anh chị em có biết yêu hay không, đó là tạo nên cái bối cảnh cho anh chị em. Bối cảnh quan trọng vô cùng để hiểu cái ý nghĩa của lời Thánh Phaolô. Bối cảnh là có biết yêu hay không. Bây giờ đi sâu vào một chuyện khác nữa để hiểu ông Thánh Phaolô nói cái gì đây. Có bao giờ anh chị em yêu một cái gì đó, hay là yêu một ai đó, yêu thương một người nào đó mà bị khước từ chưa? Có ai bị khước từ tình yêu chưa? Chúng ta nói mùa tình yêu, nói về mùa tình yêu, bị khước từ. Có ai đã trải qua nếm mùi đau khổ rồi, dám giơ tay lên không? Ừ? Ai đã từng nếm mùi đau khổ rồi đừng giơ tay lên. Trả lời kiểu kia, hỏi kiểu kia thì ai cũng không dám giơ tay lên. Trả lời họ đặt kiểu này thì chắc là ai cũng đã nếm mùi đau khổ rồi. Cái điều quan trọng hơn nữa, có ai biết yêu hay không? Hiển nhiên rồi, chúng ta biết rồi. Bởi vì có ai mà không thương cha thương mẹ mình, phải không? Câu trả lời hiển nhiên rồi. Bây giờ cái câu hỏi là ai đã từng nếm mùi đau khổ, tức là yêu thương mà bị khước từ, thì hiển nhiên rồi, cũng đã nếm qua rồi. Nếu là cha là mẹ, cũng đã từng bị con cái ngỗ nghịch. Có những đứa con nó khước từ tình yêu của tình thương của mình. Có không? Có cha mẹ nào đã từng bị con cái ngỗ nghịch mà nó không vâng lời đó? Có không? Các bà trả lời rất là nhanh, rất là mạnh, rất là sắc tín. Cái câu hỏi kế tiếp cho anh chị em là khi mà anh chị em bị khước từ, mình yêu thương cái người đó mà bị khước từ, anh chị em sẽ phản ứng như thế nào? Buồn ha, nhưng mà cái đó chỉ là trong lòng cảm xúc của mình thôi. Ông Thánh Phaolô á, anh chị em nhớ, ông Thánh Phaolô là người đến với giáo hội Công giáo Roma, và đây là người Công giáo chân chính, và ông dạy cho người Công giáo Roma thế nào là Công giáo thứ thiệt. Thì khi mà chúng ta có một cái tư tưởng nào đó thì chúng ta biết chúng ta có cái cảm xúc đó đi theo kèm theo. Nếu mà chúng ta có cái cảm xúc thì chúng ta cũng có cái lý do hay là cái nguyên do kèm theo. Đó là người có cái đời sống nội tại nội tâm, chứ không có phải là bồng bột đúng cái là buồn là chán lúc nào cũng như vậy, không phải là người Công giáo thứ thiệt. Phải có cái chiều sâu của tư tưởng, của đời sống nội tại đó. Thì ông Thánh Phaolô nói cái gì? Tôi rất nổi ưu phiền và tôi đau đớn trong lòng, rất nổi ưu phiền và có lý do. Chúng ta đã học hôm thứ hai rồi. Cái câu hỏi của chúng tôi là khi mà anh chị em bị khước từ tình yêu, chúng ta khổ vì yêu thương đó, khổ vì chữ tình đó, chúng ta phản ứng như thế nào? Có bao nhiêu cách để phản ứng? Phản ứng làm sao? Đâu là một cái phản ứng, nhưng mà phản ứng là trong cái hành động của mình làm cái gì, chứ không phải là đâu. Chúng ta làm gì khi mà anh chị em bị đau á? À, chúng ta làm gì? Khóc hả? Các bà khóc, các ông sao? Hả? À, làm gì? Bây giờ lấy một cái ví dụ cụ thể điển hình thôi. Nếu mà trong gia đình của anh chị em có đứa con nhỏ đó, không, đó là teenager, tức là tuổi vị thành niên đó, chơi chơi thiếu niên đó, trai gái á, mà nó hỗn, nó sức sượt với cha mẹ, bảo nó không nghe đó, thì anh chị em phản ứng như thế nào? Khóc hả? Khóc hay làm gì? Chửi, đúng rồi. Thực tế là chửi nó một trận, phải không? Mà nếu mà nói nó không nghe nữa thì sao? Cho nó ăn bánh, phải không? Bánh gì? Bánh tét, phải không? Phản ứng của mình như vậy đó. Mà cha mẹ thương con, mà cha mẹ thương con mà con không chịu nghe. Con phải ăn, con phải học, con phải nghỉ ngơi, con phải gìn giữ sức khỏe, con phải chu toàn bổn phận nghĩa vụ của con. Bảo nó không nghe, nó trong nhà mình đó, thì mình bực lên, mình sùng lên đó. Không phải là chỉ có bực sùng lên mà thôi, mà còn có những hành động nữa. Đó là đối với những người ở dưới mình, dưới quyền mình, thuộc về mình, là con cái còn nhỏ đó. Khi mà bây giờ nó lớn lên, nó vào đại học, bắt đầu nó có bằng cấp rồi, có ăn việc làm rồi, có tiền rồi, à, cha mẹ nó không nghe thì sao? Bây giờ mới là buồn, mới là khóc đó ha. Các bà bắt đầu khóc buồn đó, nó không có nghe. Bây giờ làm sao? Bây giờ đánh nó không được, đánh nó thì nó kêu cảnh sát bắt mình chết, chửi nó chửi lại, phải không? Anh chị em làm gì? Cầu nguyện nè, khóc, buồn khóc rồi cầu nguyện còn gì nữa không? Cầu nguyện xin lễ còn gì nữa không? Cái chuyện mà các bà làm nhiều nhất là gì phải không? Than phiền. Than. Than không? Có than không? Gặp người này rồi than, gặp người kia rồi than, gặp người nọ rồi than. Chỗ nào cũng than, chúng ta đã học cái chữ than rồi mà phải không? Chúng ta cứ đi gieo than khắp nơi, người ta chỉ mồi một viên quẹt thôi là cả làng cháy hết. Tụi mình than nhiều quá mà. Nhưng mà có một cái phản ứng khác nha. Anh chị em thấy cái phản ứng của ông Thánh Phaolô, chúng tôi đọc cho anh chị em nghe. Phản ứng này có liên can đến chữ chúng ta đã học rồi, anathema. Cái chữ này gọi là chữ tách khỏi. Tiếng Hy Lạp là anathema. Anathema đó là sao? Anh chị em biết khi mà Đức Giáo Hoàng đó, có một người nào thí dụ như Công giáo, đạo dòng đạo gốc mà đi chống nghịch lại giáo hội, cỡ kiểu tầm vóc của Giuđa đó, thì Đức Giáo Hoàng hay là Đức Giáo Mục Có Uy Quyền hay thì các người mà đảm nhận cái quyền, các linh mục đảm quyền nhận quyền bề trên đó có quyền là anathema đó, là dứt thế tôn công và cực thông đó, chữ đó đó, chúng ta đã học chữ đó. Đây là cách thức của ông Thánh Phaolô, phản ứng rất là mạnh. Cái nỗi ưu phiền đến nỗi mà ngài nói rằng tôi ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi anathema, khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi. Để nói lên cái gì? Có phải là Thánh Phaolô dùng cái quyền của tông đồ để mà tuyên vạ trực thông, dứt phép thông công bất cứ một người nào khác? Ngài tự tuyên vạ trực thông cho ngài, ngài tự tách ngài ra khỏi Đức Kitô, dâng lên làm của lễ hiến vật để làm gì? Cho anh em đồng chủng. Để nói cái gì? Để nói lên cái chữ tình của ngài đối với người Công giáo, đối với người Do Thái, đúng hơn, đối với người Công, đối với người Do Thái đồng chủng của ngài. Chữ tình, đây là cái vấn đề. Cái nỗi khổ của con người đó là anh chị em đi tìm, anh chị em đi tìm tìm hạnh phúc, dù muốn hay không á, cái gì chúng ta làm cũng là mưu cầu lợi ích cho mình và mưu cầu hạnh phúc cho mình. Nếu không đem lại hạnh phúc cho mình đó thì mình sẽ không đi tìm, không đạt lấy, không nhận lấy đâu. Và hạnh phúc á, mỗi một người á có một cái định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Có những người nói rằng làm sao mà tôi có công ăn việc làm, tôi có tiền, tôi trả tiền nợ hay là tiền nhà tiền cửa, tôi có tiền, đó là nguyên do tôi được hạnh phúc. Có người á, miễn làm sao người ta ngưỡng mộ tôi đó thì tôi lấy làm hạnh phúc. Có người miễn làm sao mà tôi có cái ghế ngồi chễm chệ mà ai nấy cũng quy phục quyền tôi đó, đó là hạnh phúc của tôi. Có những người nghèo mặt đẹp á nhưng mà vẫn thích danh. Có những người không có gì đó, không có học một chữ nào nhưng mà rất là giàu, và cho đó là hạnh phúc. Và tối ngày cứ ngồi đếm từng xu một á, nhức cái đầu bạc bạc phơ cái đầu hay rụng tóc ra nhưng mà vẫn cho đó là hạnh phúc. Anh chị em có thể định nghĩa hạnh phúc mỗi người một lối khác nhau nhé. Và mình hãnh diện, mình tự hào, mình kiêu căng tự phụ, mình ngông nghênh hằng ngạo mạn hách dịch đối với người ta, bởi vì tôi có cái tiền này, tôi có chức kia, tôi có cái quyền nọ. Đó là hạnh phúc của mình. Và tất cả những gì chúng ta làm cũng quy về làm sao cho tôi được thỏa mãn cái lòng dục của tôi, cái dục vọng của tôi đó. Thì bây giờ đó, anh chị em nhìn đi, anh chị em sẽ thấy chúng ta đi tìm những cái người mà chúng ta cho rằng là thần tượng để chúng ta yêu thương, đang lập gia đình vợ chồng với nhau đó, nhưng mà có hạnh phúc thật, thật hạnh phúc hay không? Bao nhiêu tình thương đổ xuống trên cái người chồng đó, tất cả làm trâu làm bò cho cái người đàn ông đó, hay là bất cứ gì mình làm ra, tiền tài của cải, sức lực của mình dồn cho cái người vợ đó, nhưng mà có được đáp lại như là cái lòng mình sở nguyện ước mong hay không? Hay là bây giờ bao nhiêu sức lực tài cán thời giờ mình đầu tư vào để mà gây dựng lên một cái công ty nào đó, hay là một cái tiệm gì đó, hay công việc nào đó, nhưng mà nó không đáp lại cho mình thì con người á thất vọng, chán nản, sầu khổ, giống như người mẹ thương con mà con đến cái tuổi nó có bằng cấp rồi, nó về nhà nó coi mẹ không ra gì. Anh chị em đầu tư vào, đầu tư tình thương của mình vào bất cứ sự gì trên thế gian này á, trước sau gì anh chị em cũng sẽ nếm mùi đau khổ. Cái vấn đề là cái chỗ này, ông Thánh Phaolô tìm được. Ngài tìm được một cái nguồn yêu thương mà anh chị em đầu tư hết tất cả sức lực, tài cán, thời gian của mình vào cái nguồn này đó, thì anh chị em không bao giờ bị khước từ tình yêu. Và anh chị em sẽ được hồi đáp lại, không phải là một lần hay là trăm lần, mà vô biên vô tận. Và khi Phaolô, xưa là Saulô tên khủng bố đó, nay là nô lệ Chúa Kitô, Phaolô đó, khi mà tìm được cái nguồn tình yêu này rồi, cái hòn trân châu vô giá mà Chúa Giêsu nói đó, tìm được cái hòn ngọc đó rồi đó, thì bây giờ Ngài đầu tư hết tất cả, dồn toàn lực, linh hồn, trí khôn, sức lực của mình, hết sức bình sinh của mình để mà phục vụ, tôn thờ, phụng sự tình yêu đó. Và bây giờ biết rõ rệt á, càng đi sâu vào trong tình yêu này á, thì càng tràn trề thần khí sinh lực. Và trong khi đó có những người được cái quyền đón nhận cái di sản này, cái quyền từ tổ tiên, từ Abraham, từ Adam đó, cái quyền. Và kể, ông Thánh Phaolô kể liệt kê cho anh chị em nghe nhé, cái quyền, tất cả những cái quyền như là về họ đó, thuộc về Israel đó, địa vị nghĩa tử nè, địa vị nha, đây là quyền của họ, địa vị nghĩa tử, họ khước từ địa vị nghĩa tử. Vinh quang nè, tức là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi đền thờ Jerusalem, nơi gọi là cái hòm bia Thiên Chúa, trong cái khám đó, trong đó có mana, có mười điều răn, có cái gậy của Môsê đó. Và vinh quang Thiên Chúa ở đền thờ Jerusalem, sự hiện diện của Ngài đó. Rồi giao ước mười điều răn của Chúa Trời, họ khước từ lê luật, khước từ phụng thờ, rồi các lời hứa, rồi cộng thêm tổ phụ nữa, rồi cộng thêm chức là Đức Kitô trong phần xác, 7 điểm cái nơi anh chị em họ được hết, họ khước từ để tìm cái gì? Tìm theo cái lý của họ. Phaolô đau khổ chứ. Phaolô nói thà anathema tôi, tức là tôi cắt tôi ra khỏi Đức Kitô, tôi làm hiến lễ dâng lên cho Thiên Chúa để mà cứu dân gọi là cùng chủng tộc với tôi đó. Cái tình của Thánh Phaolô như vậy. Đây là cái vấn đề của người Công giáo Roma. Ngài nói như vậy á để người Công giáo ý thức. Thứ nhất là người Công giáo nghĩ rằng bởi vì Thánh Phaolô là tông đồ của dân ngoại, và vì vậy Thánh Phaolô cắt mình ra khỏi dân Do Thái. Nhưng mà Ngài nói không, anh em thận trọng, tôi là người Do Thái, dòng tộc Do Thái, tôi đi giảng cho dân ngoại là anh em Công giáo Roma đó. Và Roma thì nhiều dân tộc lắm, nhiều chủng tộc lắm. Tôi vẫn là mãi mãi Do Thái đó. Vì tôi cắt tôi ra khỏi người Do Thái đó để tôi đi phục vụ hầu hạ anh em, phục vụ lời Chúa cho anh em. Bây giờ tôi thà tôi cắt tôi ra khỏi Chúa Kitô để tôi phục vụ người Do Thái, tôi chết đi để mà cho anh em được ơn cứu độ. Thì cái điều này để nhắc cho người Công giáo Roma biết cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho Phaolô như thế nào. Để đưa đến cái điểm gì? Điểm quan trọng đó là tất cả những cái gì anh chị em đang theo đuổi hiện thời đó, trong đời sống gia đình của mình, đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, tất cả mọi gọi là tầng lớp xã hội đó, anh chị em theo đuổi đó, tất cả những thứ đó, những điều mà anh chị em biết được, thấy được đều qua đi hết. Nhưng mà chỉ có một cái nguồn duy nhất thôi, cái viên ngọc trân châu vô giá đó là Phaolô có được, không qua đi. Đó là gì? Anh chị em có thể đoán ra được rồi. Vấn đề là như thế này. Chúng tôi đã nói với anh chị em về cái nền văn minh của người Công giáo Kitô hữu, Công giáo Roma, khác với cái nền văn minh của người Tây phương và thời nay hiện nay đó. Cái nền văn minh không phải chỉ có duy lý, tức là cái trí của mình, cái lý của mình là trên hết mọi sự. Tại sao? Vì cái lý và cái trí của mình đó, nó giới hạn do giác quan. Cái trí khôn của anh chị em á bị giới hạn do giác quan. Tại sao? Tôi thấy thì tôi mới tin. Cái lý của tôi á là Cái lý luận là như thế này: tôi nhìn thấy tôi mới tin, tôi không thấy tôi không tin. Bây giờ nếu mà tôi không thấy thì không nghĩa là có hay sao? Cái lý á, tôi không nghe được thì tôi không tin, tôi nghe được thì tôi mới tin. Lý luôn luôn bị cái giác quan nó giới hạn. Lấy ví dụ cụ thể cho anh chị em. Hôm đó cô giáo lớp toán học dạy cho các em trẻ lớp 1, lớp 2 gì đó, mẫu giáo gì đó, bài toán cộng. Cô dạy viết lên 1 cộng 1 cộng 1 là 3. Cô hỏi lại các em học trò: 1 cộng 1 cộng 1 là mấy? Ai nấy cũng giơ lên: 1 cộng 1 cộng 1 là 3. Chỉ có thằng Tom thôi, nó giơ lên nó không: 1 cộng 1 cộng 1 là 4. Cô hỏi tại sao là 1 cộng 1 là 4? Cô chắc là con nhỏ này nó ngu hay sao, nó dốt hay sao đó, túi trí sao đó. Cô mới lấy 3 trái táo ra nè, con coi này nhé: 1 trái táo cộng với 1 trái táo cộng 1 trái táo là 3. Nó vẫn cãi là 4. Nó thằng này nó ngu quá. Nó lấy 3 trái bưởi ra, 1 trái bưởi cộng 1 trái bưởi cộng 1 trái bưởi nữa là 3. Nó hỏi 1 trái bưởi cộng 1 trái bưởi 1 trái bưởi nữa là bao nhiêu? Nó nói là 3. Nhưng mà hỏi cộng 1 trái táo, 2 trái táo và 3 trái táo là bao nhiêu? Nó vẫn nói là 4. Thằng này nó sẽ nói cứng đầu cứng cổ. Tại sao em nói như vậy? Tại sao mà 3 trái bưởi thì là 3 trái bưởi mà 3 trái táo thì là 4? Thưa cô, vì sáng nay mẹ em cho em thêm một quả táo trong túi cho nên em có 4 trái táo. Mình bị cái giác quan mình nó giới hạn cái trí khôn. Anh chị em thấy cái lý trí của mình nó bị giới hạn nha. Một người sinh ở tại Hoa Kỳ, Cùng với lúc đó thì ở bên Úc Đại Lợi cũng có người sinh cùng lúc đó. Nhưng mà người bên Úc Đại Lợi đó sinh sau một ngày. Anh chị em có biết điều đó không? Bây giờ hôm nay đó, chúng ta mới có 23 tây, nhưng mà bên Úc là 24 tây rồi. Một đứa con sinh ra cùng một ngày, có nghĩa là cùng một lúc. Nhưng mà người ở bên Mỹ này á, sinh đứa con ra đó thì đứa con nó sinh vào ngày 23 tây, bên Úc nó sinh 24 tây rồi. Lý trí nó tự nó giới hạn đó. Anh chị em có hiểu không? Có thấy không? Giả như bây giờ ngày đó là ngày 31 tây tháng 12 năm 1999, người cha người mẹ đã sinh con ở tại Hoa Kỳ, thì đứa đó nó vẫn thuộc về thế kỷ thứ 20. Nhà bên Úc á, nó là ngày mùng 1 tháng Giêng rồi, nó sinh vào thế kỷ thứ 21. Cách nhau một thế kỷ đó các anh chị em. Lý trí á tự giới hạn. Anh chị em thấy không? Có nhiều cái giới hạn lắm. Mình thấy đó nhưng mà không phải như vậy. Bởi vì cái giác quan giới hạn trí khôn, và con người cứ dựa trên gọi là duy lý, không hiểu được thánh ý của Thiên Chúa, không hiểu được thực tại mầu nhiệm nước trời đâu. Ví dụ cụ thể, rất là cụ thể, chàng thanh niên đó ngồi bên cạnh một nàng thiếu nữ đẹp như tiên vậy đó, mà anh ngồi có 30 giây mà sống như giống như khó chịu như là ở trong hỏa ngục. Cô đó đẹp rất là đẹp, mà tại sao khó chịu như trong hỏa ngục? Ngồi một phút mà thấy như là vô tận. Trong khi đó một người khác, chàng thanh niên đó cũng ngồi với một cô gái đẹp như thiên thần vậy đó, mà ngồi 5-6 tiếng đồng hồ như là có 30 giây à. Tại làm sao vậy? Cái thưa anh chị em biết rồi phải không? Bởi vì cái người con gái kia đó, cái người con gái ngồi trước đó là chị, ngồi gần đó, ngồi gần. Còn người kia là bồ, phải không? Trí của con người nó giới hạn đó. Thấy tại sao nó ngồi bên cạnh cái cô đó thật là đẹp, mà nó thấy nó như là bị kiến lửa nó đốt vậy đó, nó muốn tránh xa. Ngồi gần chị mà. Thời gian tương đối, anh chị em thấy thời gian tương đối. Thời gian đó là thời gian tâm lý đó. Nếu mà mình thương ai thì ngồi bao lâu cũng rất là mau.
lâu lúc nào cũng là màu, nhưng mà mình không ưa đó thì có đẹp cách mấy cũng vậy thôi à. Lý trí con người giới hạn, nhưng mà có một cái thực tại mà chúng ta không bao giờ mất được. Ông Thánh Phaolô tìm được cái viên ngọc quý đó, đó là Chúa Giêsu Kitô, và bây giờ đi trao cho dân tộc của Ngài, và dân tộc lại khước từ. Đau chứ, nỗi ưu phiền, rất nỗi ưu phiền, rất mực ưu phiền, đau đớn trong lòng, không ngơi triền miên. Anh chị em thấy là chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu hơn nữa trong bảy cái ơn hay là bảy cái di sản mà người Do Thái được thừa hưởng, thừa kế do cái máu của họ, họ khước từ đó. Bây giờ bảy cái ơn này đó, bảy cái di sản này, bảy cái viên ngọc quý này trao cho người Kitô hữu. Chúng ta sẽ đào sâu bảy cái ơn này.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.